mình, tính của mình, cho đến khi mình nhắm mắt lìa đời thì nó mới chịu yên thôi. Chứ nó cứ y như vậy thôi à? Nó không có gì thay đổi hết. Mà khi mình hiền đi này, không phải là hiền theo cái lối nai tơ, mà mình hiền trong cái sự sáng suốt mà dũng mãnh. Mình hiền bởi vì mình mạnh cho nên mình hiền. Đấy, bởi vì mình thấy rõ cho nên mình hiền. Cũng như ví dụ người nào đụng đến mình bảo chứ đánh chết, à, xin lỗi đánh chết, định nói mẹ nhưng mà thôi, đánh chết nó đi. Mình sẵn sàng vậy. Nhưng mà nếu mình hiểu rõ đánh cái người đó, cái kết quả nó như thế nào, hiểu rõ và đời sau nó ra làm sao, mình hiểu rõ như vậy rồi thì mình sẽ thấy mình hiền lại. Và mình càng hiểu rõ thì mình thấy mình không cần đánh nữa. À, càng hiểu rõ thì tự nhiên con người của mình nó thiện. Đạo Phật lấy cái giác ngộ làm căn bản cho sự thiện, chứ không có phải lấy sự khuyến khích để danh tiếng hay này nọ hay gì, hay là ông lấy cái phân biệt mình tốt kẻ xấu rồi này nọ gì với nhau, mà ghét cái xấu mà chỉ đề cao cái tốt để mà được tốt. Đạo Phật không có. Đối với Đạo Phật, khi một khi trong tâm của mình mà nó có sân, nó có ghét thì mình không có thiện nữa. Mà mình nhiều khi mình muốn làm một điều tốt thì mình phải ghét cái xấu. Bây giờ mình muốn ăn cắp, một người khác bảo chứ cái đó xấu lắm, mà mình là cái người mà sợ cái xấu, ghét cái xấu, mình nghe như vậy thì mình giật mình, mà thôi không ăn cắp nữa. Cái đó là mình không ăn cắp chỉ vì là mình ghét cái xấu thôi. Nhưng mà còn một người biết rõ nhân quả, hoặc là một người có trí huệ, thấy không có ngã, mà sáng suốt thấy rõ vấn đề chân lý của các pháp, người đó không bao giờ ăn cắp. Mà cái không ăn cắp của người đó là do từ sáng suốt mà ra. Không có sự sợ hãi, không có sự ghét, không có sự bực tức, cái gì căng thẳng gì trong đó hết. Nó là trong cái sáng suốt thấy chân lý mà nó thành thiện. Thế nên Đạo Phật muốn dạy cho mình như vậy. Đức Phật muốn như vậy. Thì cũng biết là nó là cho mình hiểu rõ vậy. Vì vậy đó mà đôi khi trong Đạo Phật khuyến khích mình làm thiện, dù chưa có nói đến giác ngộ, chưa có nói đến tính không, nhưng Đạo Phật không bao giờ khuyến khích chỉ ở trong cái căn bản của thế gian pháp, là bởi vì những cái truyền thống ở trong thế gian, hay bởi vì những cái giáo điều mà không rõ ràng của một tôn giáo. Bởi vì ví dụ cái vị giáo chủ nó nói không được làm như vậy, thành ra mình theo mình không làm. Nên Đạo Phật cái căn bản đầu tiên mình không làm ác, đó là vấn đề nhân quả. Bởi vì nếu mình làm ác, mình sẽ chịu cái quả báo như vậy. Vấn đề nhân quả, đó là cái mức độ căn bản đầu tiên của một người Phật tử không làm ác. Nếu giờ mình ai người ta hỏi mình cái đạo đức của Đạo Phật đó, đạo đức nó ở vấn đề thiện với ác. Đạo đức nó từ thiện ác mà ra, cho nên nói đến đạo đức là nói thiện với ác. Nếu mà cái đạo đức của Đạo Phật căn bản nó là gì? Căn bản của Đạo Phật nó là lý nhân quả, mà phải là nhân quả ba đời. Ví dụ mình có thể lấy ví dụ là nếu bạn làm ác, một lát nữa cảnh sát sẽ đến bắt bạn bỏ tù. Đó là kết quả. Làm ác là nhân, vì bỏ tù là quả. Cái quả, nhân quả nó chỉ có trong một đời thôi. Cái nhân quả của Đạo Phật đó, nếu mình nói là đó là cái lý nhân quả Đạo Phật, nó chưa có hoàn mãn, nó chưa có chính xác, nó chưa có đúng. Nếu mình gặp một người, người ta chưa có hiểu được vấn đề đời trước, đời sau đó, mình có thể lấy cái thí dụ như vậy. Nhưng nếu một người mà người ta đi sâu dần vào Đạo Phật đó, thì mình sẽ nói rõ cho người ta cái lý nhân quả của Đạo Phật là ba đời: đời quá khứ, đời hiện tại, đời tương lai. Và dựa trên cái nhân quả như vậy mà người Phật tử không làm ác. Thì mình, nếu người ta hỏi chứ làm sao mà mình biết là có đời trước, đời sau, Cái điều này thì mình cứ thành thật mà nói, người Phật tử cứ thành thật mà nói. Mà những vấn đề này thì tôi không biết, tự tôi không thấy được. Tôn giáo nó phải có cái lòng tin. Nó có rất nhiều điểm mình phải tin. Ở trong tôn giáo nào cũng vậy thôi. Nhưng nó khác một điều là tin như vậy, trong đạo Phật nói tin như vậy từ đâu? Mình tin ai nói cái điều đó ra? Dĩ nhiên Đức Phật nói, Đức Phật nói ra. Nhưng nếu mà mình hãy suy xét mà coi, nếu mà mình có thể gọi là dùng suy luận, mình không có được cái một cái trực tiếp, một cái trong sáng, mình thường gọi là một con mắt thiên nhãn, con mắt trời để nhìn thấy đời trước đời sau, nhưng mà mình có thể có được cái đầu óc suy luận của mình thì mình suy luận nó theo các loài xung quanh, nó theo các cây cỏ hạn vậy. Cái gì á, nó cũng phải có cái nguồn gốc của quá khứ của nó hết. Cái cây ngày nay nó trước mặt mình nó xung xuê cành lá như vậy á, thì nó cũng phải có hạt giống của nó chứ. Rồi sau đó nó có quả nó chứ. Rồi quả nó rụng xuống, nó tàn đi á, thì trong cái quả nó lại có hạt nhân. Cái hạt nhân nó lại sinh cây. Chứ đâu là tự nhiên từ hư không, tự nhiên làm sao mà tự nhiên mà nó có được, mà từ hư không làm sao nó có được. Thành nó phải có nhân. Bởi vì đối với đạo Phật á, cái gì mà tự nhiên mà có nó phi lý. Tất cả những gì xung quanh mình nhìn đi, có cái gì nó có mà là tự nhiên không? Mà nếu tự nhiên mà có thì rất nhiều cái nó sẽ có. Mình đang ngồi đây cái tự nhiên cái có cái cây lớn nó chắn ngay trước mặt. Mình đang ngồi đây tự nhiên cái mặt trời hiện ra. Mình bảo không được, nó không có đúng nhân duyên, nó làm sao mà tự nhiên có như vậy được. Thế ra nó tự nhiên là không được, nhưng mà tự nhiên cái mình giác ngộ đi. Nếu mà giác ngộ cũng là tự nhiên, tất cả nó là tự nhiên mà có, thì mình sẵn đã là một cái tự nhiên rồi. Tự nhiên là gì? Tự nhiên là không cần đến nhân. Không cần đến nhân thì mới kêu là tự nhiên. Mà bây giờ mình sẵn không có cái nhân để thành Phật này, sao mình thành Phật đi? Mình tự nhiên đó. Mình không có cái nhân gì, như tôi không có cái nhân gì để làm người nữ này thì sao tôi là không thành người nữ đi. Mà tự nhiên thì nó phải một lúc nó thành vô lượng pháp. Cho nên các vị tổ sư của đạo Phật nói cái lý thuyết tự nhiên là cái lý thuyết mà đáng tức cười, con nít trẻ con nhất và ngớ ngẩn nhất và chứng tỏ thiếu suy nghĩ nhất. Cái gì cũng có nhân hết, thành ra chắc chắn mình phải có nhân, đó là sự suy luận. Còn nếu mình nói cái đạo Phật nói vậy, đạo Phật lấy nếu mình không tin, mà không phải là mình bác bỏ, nhưng mà mình muốn biết, cho nên mình chưa có tin một cách vững chắc, thì đạo Phật sẽ nói mình là một cái chuyện gì cũng cần biết, một cái điều gì mình không cần biết. Nhưng mà nếu dựa trên điều đó đó mà nó đem lại lợi ích cho mình thì điều đó là một điều mình cần phải nương theo dù mình không hiểu. Cái lý nhân quả ba đời nó có cái lợi ích gì? Nó có lợi ích là giúp cho mình làm thiện, và dứt khoát mình càng tin nó bao nhiêu á thì mình càng không làm ác bấy nhiêu. Hỏi quý vị nói giờ mình lấy nhân quả và chứ ăn cắp một lát nữa cảnh sát đến bắt. Người đó người ta sợ cảnh sát bắt, người ta không dám ăn cắp. Nhưng mà nếu bây giờ cái người đó người ta nói như bạn ơi tôi làm cảnh sát đó này, thì tôi sợ gì ai? Hoặc là người ta nói này, nghe chưa? Ông bố của tôi á làm tổng thống, ông chú tôi làm thủ tướng, không? Ông bác tôi là bộ trưởng nội vụ. Anh tôi là xếp sòng công an ở khu vực này, thì người đó người ta sợ gì người ta không lấy. Thành ra nếu mà nói nhân quả trong một đời thôi, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để làm ác. Chúng ta thấy chúng ta tránh được cái quả đó. Những vị vua hồi xưa đó,